vô cùng khâm phục. Lúc nãy tại hạ có ý trượng nghĩa muốn dẫn các vị đến tìm bọn họ tính sổ. Nếu các vị ý thế đông người mà bắt tại hạ phải làm thế này thế nọ thì lệnh Hồ Xung thà chết chứ quyết không nghe theo. Năm quái nhân cùng vỗ tay nói: hay lắm, người rất có khí phách, lại có con mắt tinh đời nên mới thấy được võ công của sáu huynh đệ chúng ta rất cao cường, chúng ta nghe cũng rất khâm phục người. Lệnh Hồ Xung nói: được vậy thì tại hạ sẽ dẫn các vị đi. Có điều lúc gặp hắn, các vị đừng ăn nói tào lao thiên tướng, hành sự tầm bậy tầm bạ, để khỏi bị các anh hùng hảo hán trong võ lâm cười nhạo đầu cốc lục tiên là thứ nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự. Nhất thiết, các vị nên nghe lời tại hạ dặn dò, nếu không thì các vị làm mất mặt tại hạ, mà các vị cũng chẳng vinh dự gì. Những câu của lệnh Hồ Xung chỉ có ý thăm dò, không ngờ sau khi ngũ quái nghe xong thì không ai cãi vã gì hết mà cùng nói: vậy cũng được, chẳng sao cả, chúng ta quyết không thể để người ta nói đào cốc lục tiên là bọn nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự nữa. Xem ra tám chữ chê bai nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự, đào cốc lục tiên đã được nghe qua nhiều lần, thâm tâm rất lấy làm xấu hổ. Lệnh Hồ Xung nói như vậy là đã đánh trúng tim đen của bọn họ. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: được, xin mời các vị theo tại hạ. Lúc đó lệnh Hồ Xung thuận đường chạy nhanh, năm quái nhân chạy theo sau. Chạy chưa được vài dặm đã thấy quái nhân nhát gan đang nấp sau tảng đá lấp ló nhìn ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ nên khích lệ tinh thần lão, liền nói: võ công của tên cao thủ phái Tung Sơn còn thua xa lão, nên lão chẳng việc gì phải sợ hắn. Tất cả chúng ta đi tìm hắn tính sổ, lão nên cùng đi thôi. Quái nhân nhát gan vui mừng nói: được, ta cũng đi. Nhưng lập tức quái nhân nhát gan lại hỏi: người nói võ công của tên đó thua xa ta, tóm lại là ta cao hơn nhiều hay hắn cao hơn nhiều? Lão này đã nhát gan mà lại vô cùng cẩn thận, lệnh Hồ Xung cười nói: đương nhiên là lão cao hơn nhiều, vừa rồi lão thoát thân phóng đi, khinh công cực kỳ cao minh. Tên cao thủ phái Tung Sơn có giỏi cỡ nào cũng không đuổi kịp lão đâu. Quái nhân đó lấy làm cao hứng, đến bên cạnh lệnh Hồ Xung, nhưng lão cũng chưa yên tâm, lại hỏi: nếu hắn đuổi kịp ta thật thì làm sao đây? Lệnh Hồ Xung nói: tại hạ và lão không rời nhau nửa bước, hắn dám to gan đuổi theo lão ư? Hừ. Tay lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, rồi cách một tiếng, lại đẩy kiếm vào vỏ, nói: tại hạ sẽ cho hắn một kiếm toi mạng. Quái nhân đó vui mừng la lên: tuyệt diệu, tuyệt diệu, người đã nói vậy thì ta không thể không đi tính sổ với hắn. Lệnh Hồ Xung nói: tất nhiên phải như vậy, nhưng nếu hắn đuổi không kịp lão thì tại hạ không cần giết hắn. Quái nhân cười nói: đúng vậy, hắn đuổi không kịp ta thì ngươi không cần giết hắn làm cóc gì cho mệt. Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, nghĩ: lão này mà vắt chân chạy trốn, có muốn đuổi kịp lão cũng không phải dễ. Chàng lại nghĩ: sáu lão già này tính tình thật thà chất phác, không phải là loại người xấu xa, có thể kết giao được. Lệnh Hồ Xung bèn nói: tại hạ nghe đại danh của sáu vị đã lâu, tựa như sấm sét bên tai, hôm nay vừa thấy sáu vị, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng không biết cao danh quý tánh của các vị là gì. Lời của chàng nói ra nghe rất mâu thuẫn, nhưng sáu lão vừa mới nghe chàng nói nghe đại danh của sáu vị đã lâu tựa như sấm sét bên tai, lão nào cũng nở phồng mũi. Lão thứ nhất nói: ta là đại ca, tên gọi là Đào Căng Tiên. Lão thứ hai nói: ta là nhị ca, gọi là Đào Cán Tiên. Lão thứ ba nói: ta không biết mình là lão tam hay lão tứ, nhưng tên gọi là Đào Chi Tiên. Nói xong lão chỉ một quái nhân khác nói: hắn cũng không biết hắn là lão tam hay lão tứ, nên gọi là Đào Diệp Tiên. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: các vị ai là tam ca, ai là tứ ca, sao ngay cả mình cũng không biết? Đào Chi Tiên nói: không phải hai chúng ta không biết, mà tại gia gia má má của chúng ta đã quên mất. Đào Diệp Tiên nói xen vào: lúc má má sanh ngươi ra, nếu sanh ngươi trước thì ngươi cũng chỉ là một em bé còn khóc oa oa, làm sao ngươi biết được trên đời này có hay không có ta? Lệnh Hồ Xung nín cười, gật đầu nói: đúng vậy, đúng vậy, may mà gia gia má má tại hạ nhớ được lúc sinh tại hạ ra. Đào Diệp Tiên nói: có thật vậy không? Lệnh Hồ Xung hỏi: tại sao gia gia má má của các vị lại quên? Đào Diệp Tiên nói: Lúc gia gia má má sinh hai huynh đệ chúng ta ra, đã nhớ được ai lớn ai nhỏ, nhưng qua vài năm thì quên mất, cho nên cũng không biết rốt cuộc ai là lão tam, ai là lão tứ. Lão chỉ Đào Chi Tiên nói, hắn nhất định muốn tranh làm lão tam, nhưng ta không gọi hắn là tam ca. Hắn liền kiếm chuyện đánh nhau với ta, nên ta đành phải nhường hắn. Lệnh Hồ Xung cười nói, thì ra hai vị là huynh đệ song sinh. Đào Chi Tiên nói, đúng vậy, bọn ta là lục huynh đệ. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, phụ mẫu ngớ ngẩn như vậy tất phải sinh ra sáu người con ngờ nghệch. Chàng nhìn hai người kia nói, còn hai vị này xưng hô ra sao? Quái nhân nhát gan nói, ta là lục đệ, gọi là Đào Thực Tiên, ngũ ca của ta gọi là Đào Hoa Tiên. Lệnh Hồ Xung không nhịn được nữa, bóng phì cười, nghĩ tướng mạo Đào Hoa Tiên xấu xí như quỷ, hai chữ Đào Hoa bất luận thế nào cũng không thể tương xứng được. Đào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung mỉm cười, vui vẻ nói, trong sáu huynh đệ, chỉ có tên của ta là nghe hay nhất, tên ai cũng không đẹp bằng. Lệnh Hồ Xung cười nói, ba chữ Đào Hoa Tiên nghe thật hay, nhưng Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Diệp, Đào Thực, năm cái tên này đều nghe rất hay, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nếu tại hạ cũng có cái tên đẹp và hay như vậy thì tại hạ sung sướng đến chết đi được. Đầu khóc Lục Tiên sướng như mở cờ trong bụng, khoa chân múa tay, cảm thấy Lệnh Hồ Xung là con người tốt bậc nhất trong thiên hạ. Lệnh Hồ Xung cười nói, chúng ta phải đi thôi, xin một vị đào huynh đi giải dùng huyệt đạo cho sư đệ của tại hạ, thủ pháp điểm huyệt của các vị quá cao, tại hạ không thể khai giải được. Đầu khóc Lục Tiên lại được tân bốc thêm một lần nữa, liền lập tức tranh nhau đi giải khai huyệt đạo cho Lục Đại Hữu. Từ trên đỉnh núi Sám Hối đến chính khí đường của phái Hoa Sơn, đường núi dài khoảng 11 dặm, ngoài Lục Đại Hữu ra, tất cả đều phi thân rất nhanh, trong khoảnh khắc đã tới nơi. Vừa đến bên ngoài chính khí đường, Lệnh Hồ Xung đã thấy bọn Lao Đức Nặc, Lương Phát, Thi Đới Tử, Nhạc Linh Sang, Lâm Bình Chi, mấy chục tên sư đệ sư muội đều đứng ngoài sảnh đường, vẻ mặt ai cũng lo âu. Mọi người thấy đại sư ca đến thì đều mừng quýnh cả lên. Lão Đức Nặc chạy ra đón rồi nói khẽ, đại sư ca, sư phụ và sư nương đang tiếp khách ở nội sảnh. Lệnh Hồ Xung quay sang Đào Cốc Lục Tiên, vẫy tay ra hiệu bảo họ đứng đó đừng lên tiếng, rồi khẽ nói với Lão Đức Nặc, sáu vị này là bạn của ta, mặc kệ họ, ta muốn vào xem sao. Lệnh Hồ Xung đi đến cửa sổ phòng khách, nhìn qua khe cửa. Theo quy củ, khi Nhạc Bất Quân và Nhạc Phu Nhân tiếp khách, đệ tử quyết không được lấp ló bên ngoài. Nhưng bây giờ bổn phái đang gặp nguy nan, nên đối với hành động này của Lệnh Hồ Xung thì bọn đệ tử ai cũng không cảm thấy có gì không đúng.